Thưa quý thính giả, cuối tuần qua, một biến động khác cũng ảnh hưởng nhiều đến cư dân vùng Nam California, đặc biệt là vùng Tây Bắc Los Angeles. Đó là việc đóng cửa một phần của xa lộ 405 từ tối thứ Sáu đến sáng sớm thứ Hai. Đây là một trong những đoạn xa lộ bận rộn nhất tại Los Angeles, cho nên người ta đã gọi việc đóng cửa một phần xa lộ này là Carmageddon. Carmageddon gồm có hai chữ là Car nghĩa là xe và Armageddon là tên một địa danh trong Kinh Thánh, được mô tả là nơi sẽ xảy ra cuộc chiến khủng khiếp kết thúc lịch sử nhân loại. Vì tính cách to lớn khủng khiếp của cuộc chiến Armageddon mà danh từ này đã được dùng để đặt tên cho những cuộn phim khoa học giả tưởng hay là những trò chơi điện tử mang tính cách hải hùng. Và được ghép nối với chữ car để nói về một biến cố mà người ta cho là kinh khiếp liên quan đến xe cộ, Carmageddon. Cũng như lần đóng cửa xa lộ 405 trong năm 2011 mà người ta gọi là Carmageddon 1, hay là việc đóng cửa xa lộ 405 trong cuối tuần qua, Carmageddon 2, không đến nỗi kinh khủng như dự đoán. Nhưng người ta cũng đã chuẩn bị để việc giao thông trong vùng Tây Bắc Los Angeles không gặp nhiều khó khăn trong cuối tuần qua. Thị trưởng Los Angeles đã khen ngợi các nhân viên làm công tác tu bổ xa lộ 405 trong cuối tuần qua, và gọi công tác này, thay vì tạo nên một trận chiến Armageddon, đã biến Los Angeles trở thành một thiên đàng cho xe cộ, Carmageddon. Heaven. Bởi vì quá lo sợ cho nạn kẹt xe khi đóng cửa xa lộ, cho nên người ta đã gán cho việc này cái tên kinh khủng Carmageddon. Nhưng còn trận chiến Armageddon trong ngày cuối cùng là điều chắc chắn sẽ xảy ra, như bao nhiêu lời tiên tri khác trong Kinh Thánh đã ứng nghiệm. Phân đoạn Kinh Thánh nói về cuộc chiến Armageddon như sau, sách Khải Thị chương 16. Câu 13 đến 16. Thiên sứ thứ sáu đổ bát mình trên sông Euphrat, sông liền cạn khô để chuẩn bị lối đi cho các vua phương Đông. Tôi thấy từ miệng con rồng, miệng con thú và miệng kẻ tiên tri giả có ba tà linh giống như ít nhái đi ra. Chúng là linh của ma quỷ thực hiện các dấu lạ và đi đến với các vua của cả thế gian để tụ họp họ lại cho chiến trận vào ngày trọng đại của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho người nào tỉnh thức và giữ gìn y phục mình để khỏi đi trần truồng, không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình. Chúng tụ họp các vua tại một chỗ mà tiếng Hebrew gọi là Armageddon. Đó là phân đoạn trong sách Khải Thị của Kinh Thánh nói về Armageddon, nơi mà lịch sử thế giới sẽ đến hồi kết cuộc. Theo những lời mô tả của Kinh Thánh về Armageddon, chúng ta thấy những điều sau. Trước hết, đây là một cuộc chiến kinh khủng vì hình ảnh sông Euphrat bị cạn với sự hiện diện của các vua phương Đông là dấu hiệu khủng khiếp đối với độc giả của thời sách Khải Thị được viết ra. Thứ hai, đây là một cuộc chiến tâm linh, vì Kinh Thánh không nói nhiều đến vũ khí hay quân đội, nhưng nói đến ba nhân vật là con rồng, con thú và tiên tri giả. Đây là những thế lực chống lại Đức Chúa Trời, mà đứng đầu là con rồng tượng trưng cho ma quỷ. Chúng ta biết con rồng tượng trưng cho ma quỷ vì cũng trong sách Khải Thị, Đức Chúa Trời cho sứ đồ Giăng biết rằng, con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là ma quỷ hay Satan, kẻ lừa dối cả nhân loại. Kinh Thánh ghi, chúng là linh của ma quỷ, thực hiện các dấu lạ và đi đến với các vua của cả thế gian để tụ họp họ lại cho chiến trận vào ngày trọng đại của Đức Chúa Trời toàn năng. Điểm thứ ba, Kinh Thánh cho biết về cuộc chiến này là lời nhắn nhủ chúng ta phải chuẩn bị. Kinh Thánh ghi lời Chúa phán, kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho người nào tỉnh thức và giữ gìn y phục mình để khỏi đi trần truồng, không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình. Ngài Chúa Giêsu trở lại trần gian, ngày chung cuộc của thế giới luôn luôn được mô tả là bất ngờ. Và Chúa Giêsu cũng như các sứ đồ luôn luôn dùng hình ảnh của kẻ trộm để nói lên tính cách bất ngờ đó. Kẻ trộm đến nhà bất ngờ thế nào thì Ngài Chúa Giêsu trở lại cũng bất ngờ như vậy. Bất ngờ nghĩa là chính lúc người ta ít ngờ đến nhất, điều đó sẽ xảy ra. Đối với người tin Chúa, Ngài ấy không thể bất ngờ, vì chúng ta đã biết trước để chuẩn bị. Đây là lời nhắc nhở con dân Chúa về tính cách bất ngờ của Ngài Chúa trở lại. Kinh Thánh cho thấy hạnh phúc dành cho những người biết thức tỉnh, nghĩa là người biết rằng việc Chúa trở lại là điều chắc chắn sẽ xảy ra, và luôn luôn trông mong chờ đợi ngày đó. Lời Chúa cho thấy, đó là người biết giữ gìn y phục để khỏi đi trần truồng, nghĩa là người sống một đời sống trong sạch, lánh xa tội ác. Những đặc điểm của Hamagedon, trận chiến trong ngày cuối cùng, cho thấy sẽ có một cuộc chiến kinh khủng giữa Đức Chúa Trời và ma quỷ, giữa chân lý và giả dối, giữa thiện và ác. Ma quỷ sẽ dụ dỗ nhiều người, nhiều thế lực theo nó để chống lại Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều này đã thành hình trong xã hội mà chúng ta đang sống và nhiều nơi, nhiều chỗ trên thế giới. Đây là lúc mà người ta cổ vũ cho những giá trị thấp hèn, những điều chống lại Đức Chúa Trời và chân lý của Ngài. Điều chúng ta cần làm để chuẩn bị cho cuộc chiến Hamagedon là phải thức tỉnh, sống theo lời dạy của Chúa, sống thế nào để không bị xấu hổ trong ngày Chúa trở lại. Chúa sẽ trở lại thình lình, bất ngờ như kẻ trộm. Chúa sẽ đến chính lúc chúng ta ít ngờ đến nhất. Chúng ta có sẵn sàng cho ngày đó hay không? Chúng ta cần mặc lấy y phục của Chúa là ơn cứu rỗi của Ngài, để không bị trần truồng và xấu hổ lúc Chúa trở lại. Ơn cứu rỗi Chúa dành cho tất cả mọi người, nhưng mỗi người phải ý thức mình là tội nhân, ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa. Tin rằng Chúa Giêsu đã mang tội thay cho chúng ta và chết thế cho chúng ta trên thập giá. Niềm tin đó sẽ khoác lên chúng ta y phục cứu rỗi, để chúng ta không phải xấu hổ và sẵn sàng trong ngày có đại chiến Hamagedon. Carmageddon, ngày đóng cửa xa lộ 405, đã không kinh khủng như người ta tưởng vì người ta đã biết chuẩn bị. Để chuẩn bị cho ngày đại chiến Hamagedon, chúng ta cũng phải chuẩn bị bằng cách đặt đức tin của mình nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, để cho Ngài làm chủ đời sống, để sống một đời sống trong sạch, trông chờ ngày Chúa trở lại, để Hamagedon sẽ trở thành thiên đàng cho mỗi chúng ta.